Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về đề tài pháp thoại vượt qua mặc cảm. Ở trong đạo lý nhà Phật, mặc cảm được xem như là một loại hình tâm lý âm tính với chức năng rất quan trọng, đó là làm là tê liệt khuynh hướng hướng thượng và khả năng hướng về an vui hạnh phúc của con người. Và nói theo một cách thức nào đó, đó nó có thể được xem như là kẻ thù của sự tiến bộ về đạo đức và tâm linh. Dĩ nhiên là chúng ta phải thừa nhận trước nhất mặc cảm là một cái tâm lý hướng nội với một cái nhạy cảm về bản thân, đặt trên nền tảng của sự ý thức về bản ngã, ý thức rất là mãnh liệt. Và mặc cảm có rất nhiều loại, nhưng hai loại hình mặc cảm quan trọng mà các hành giả Phật giáo cần phải loại trừ, đó là lòng mặc cảm tự ti và mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm tự ti là một thái độ tâm lý xem thường bản thân, có thể nói như là một kết quả của một cái nhìn không thừa nhận ở nơi mình có một tiềm năng rất lớn, đó là tiềm năng giác ngộ, hoặc là không thừa nhận rằng mình có thể làm những việc quan trọng, sinh ra cuộc đời này để làm những việc khó làm. Thì thái độ tâm lý đó được xem là mặc cảm tự ti, tức là tự mình đánh giá trị thấp bản thân mình. Dĩ nhiên là có một số tình huống người rơi vào trạng thái mặc cảm tự ti là một người rất khiêm tốn, nhưng mà khiêm tốn ở đây là khiêm tốn quá mức, trở thành là cực đoan, dẫn đến tình trạng mình không dám phát huy, không dám làm dù là những việc rất là cần làm, dù là những việc rất là chánh đáng, rất là đúng đắn. Cách đây khoảng 13 năm, chúng tôi có nuôi một chú tiểu. Chú này có một cái đặc điểm, đó là lòng mặc cảm rất là lớn. Cho nên lòng mặc cảm của chú này đã liên hệ đến cái quán tính, thói quen ở trong nhiều đời kiếp về trước. Đó là nếu không có người nào trước mặt thì chúng ta chỉ chui xuống gầm bàn mà núp thôi, không bao giờ ngồi trên ghế trên bàn hay là đi tới đi lui mà cứ chui gầm bàn. Còn nếu không có gầm bàn thì chui xuống gầm giường thôi. Dĩ nhiên là nuôi nắng một chú tiểu như vậy rất là khó, bởi vì cái lòng mặc cảm tự ti lớn quá. Lúc đầu chúng tôi dùng phương pháp trừng phạt, yêu cầu nếu con mà chui xuống gầm bàn nữa đó thì ngày hôm nay thầy không cho con được ăn bánh. Do vì sợ và muốn ăn bánh quá cho nên là chúng ta không chui, nhưng mà khi mình đi khỏi thì chúng ta tiếp tục chui. Như vậy là cái giải pháp trừng phạt đó không phải là một giải pháp khôn ngoan và lâu dài. Lúc đó chúng tôi mới đổi chiến lược và khuyến khích nếu con ngồi ở trên cái ghế này được 2 tiếng thì thầy sẽ thưởng cho con là một cái bánh, mà kéo dài thời gian thành 4 tiếng thì được 2 cái bánh. Cứ như vậy kéo dài thì số lượng bánh được thưởng sẽ được nhiều hơn. Dĩ nhiên là chúng ta rất là thích ăn bánh, cho nên cố gắng ngồi làm sao một ngày được 4 tiếng ở trên cái ghế ấy. Thế mà trong vòng 6 tháng thôi, cái mặc cảm tự ti chui với gầm bàn đã được khắc phục 1/3. Và đó cũng xem như là một kết quả khả quan lắm. Bởi vì có nhiều người bị cái chứng bệnh mặc cảm tự ti lớn quá, và sự chữa trị không phải một ngày một hôm mà được. Cái đó là chúng ta chỉ mới thấy là cái mặc cảm, xem thấy mình nhỏ mọn, xem thấy mình tầm thường, xem thấy mình không là gì hết, cho nên cứ thui thủi ở trong xó nhà, thui thủi ở nhà bếp, hay là thui thủi ở một cái chỗ nào đó an phận. Dĩ nhiên là thái độ tâm lý đó đó không làm hại gì cho ai, nó chỉ hại trước hết là cho bản thân của mình mà thôi. Chỉ cần có một chút xíu cặp mắt về tâm lý học, quan sát trong một cái nhà ăn thôi, quý vị sẽ thấy là cái thái độ của con người được bày tỏ ra rõ ràng lắm. Nếu người nào là cái người mặc cảm và tự ti đó, quý vị sẽ thấy rằng là họ ngồi hai cái chân đó thọt ra bằng sau, Nếu cái ghế đó còn có chân đó mà, họ sẽ đưa hai chân ra là sao? Khoanh tay lại, ngồi trong một cái xó nhà hoặc là xó của cái nhà ăn thôi. Còn những người mà có cái tâm lý hãnh diện, tự hào, thích để được người khác để ý quan tâm, thì người đó sẽ ngồi ở những vị trí rất quan trọng, chẳng hạn ngay cái cửa ra vào, ngay chính giữa, hay là nơi nào có ánh sáng tạo cái sự nổi bật, thì người đó sẽ chọn những vị trí như vậy. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái khuynh hướng trong trường hợp này nó đối lập với nhau. Cái người muốn nổi thì ngồi ở những vị trí dễ nhìn dễ xem, còn người mặc cảm tự ti thì chọn vào cái xó để ít có ai quan tâm đến mình, để ý đến mình. Và tâm lý học Phật giáo khẳng định rằng dù là cái người kiêu hãnh hay là cái người tự ti thì cả hai đều đặt thái độ tâm lý ứng xử ở trên bản ngã cả. Nói một cách khác là họ ý thức về bản ngã của mình nhiều quá. Một cách thức đó là ý thức để cho mình được hãnh diện tự hào, và một ý thức làm cho cảm thấy rằng là mình là bị cuộc đời ruồng bỏ, cuộc đời chán chơi, mình là người vô dụng, mình không mang lại ý nghĩa gì cho cuộc sống. Cả hai cái đó, dĩ nhiên là cái hãnh diện tự hào trên bản ngã thì có tác hại lớn, nhưng mà cái ngược lại đó làm cho mình sống trong trạng thái hoàn toàn vô vị. Nhà Phật phân ra có ba thái độ tâm lý trong so sánh liên tưởng dẫn đến thái độ bản ngã được nuôi lớn. Thứ nhất đó là cách thức so sánh hơn, thứ hai là so sánh bằng, và thứ ba là so sánh kém. Chẳng hạn như là khi trình độ chúng ta đó bằng với một người nào đó, nhưng mà chúng ta là nghĩ rằng mình hơn người đó. Vì vậy sự so sánh hơn trong trường hợp này làm cho mình có cảm giác rằng mình là người quan trọng, thông minh, giàu sang, phú quý, được nhiều người yêu chuộng và là trung tâm của vũ trụ. Cái đó làm cho cái không khí quan hệ đối tác rất là ngột ngạt, và nhịp cầu truyền thông giữa chúng ta và người khác dễ dàng bị tắc nghẽn lắm, giống như là cái ống cống bị rác rến vậy đó. Vì vậy là thái độ bản ngã tự hào là một cái rác rất là lớn làm nghẹt cái ống cống của các mối quan hệ truyền thông giữa con người với con người. So sánh bằng có thể rơi vào một trạng thái như thế này: trình độ, sắc đẹp, vị trí, tiền bạc, danh dự, kiến thức, những cái gì thuộc mình có hoặc là liên hệ đến mình, không bằng người khác. Ấy thế mà mình nghĩ rằng người khác bằng mình thôi, chứ không bao giờ hơn mình được. Rồi trường hợp thứ ba là trường hợp đáng tội nghiệp. Người này họ biết là an phận thủ thường lắm, nhưng mà thay vì cái trình độ của họ cao, khả năng lớn, có nhiều tiềm năng, có nhiều triển vọng, ấy thế mà họ không dám thừa nhận chuyện đó. Dầu cho người ta có nâng họ lên, họ cũng cố tình lẩn trốn hoặc là không chịu chấp nhận. Và cuối cùng đó, họ sống trong một trạng thái bị dày vò và mặc cảm lớn lắm. Và cái đó nó tạo thành một khối năng lượng nội kết với một chức năng, đó là thiêu hủy tất cả những tiềm năng vốn có ở trong con người của mình. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có dạy chúng ta một câu chuyện nói về gã cùng tử, tức là kẻ ăn xin. Và gã cùng tử này là nạn nhân của một cái cuộc binh biến, cho nên đã rời xa khỏi vòng tay thương yêu của cha mẹ mình. Mà cha mẹ ruột của cậu là triệu phú, giàu có ghê gớm lắm. Sau mấy năm bị loạn lạc thì ông ta đã gây dựng lại cơ đồ và làm cho gia tài sự nghiệp của mình hưng thịnh hơn trước khi cuộc binh biến được diễn ra. Ngày và đêm ông ta đang thương nhớ đứa con của mình bằng mọi cách, bằng các phương tiện truyền thông. Ông ta mong mỏi rằng ai cung cấp được thông tin về đứa con ruột sẽ được trọng thưởng một cách rất là thích đáng. Và với những cái phần thưởng đó, cuối cùng ông đã có được thông tin và tìm thấy được đứa con ruột của mình. Dĩ nhiên là đứa con này xa cha từ thời nhỏ và phải sống cái cảnh bụi đời rầy đây bay đó, đi ăn xin, khi thì làm công của một gia đình giàu có, và phần thưởng của anh ta đó là được ăn một cách là thoải chí thôi chứ không có lương bổng gì cả. Chừng đó thôi anh ta đã cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng, và không có gì hạnh phúc hơn là cuộc sống gọi là tạm bợ như vậy. Cho nên khi được người cha đưa về là thừa nhận rằng anh ta là con, anh ta không dám tin. Đến độ anh ta đã ngất xỉu. Dĩ nhiên là bây giờ ép anh ta và mong rằng anh ta thừa nhận rằng là có một gia đình giàu có, anh ta sẽ không bao giờ chịu nổi đâu. Cho nên chỉ đẩy anh ta vào cái chỗ khó xử. Và đến lúc đó có thể làm cho anh ta bắn loạn tinh thần quá mà có những quyết định sai lầm. Cho nên người cha đó đã hiểu được tâm lý mặc cảm tự ti của người con, cho anh ta cứ làm những công việc rất là bình thường, chẳng hạn như là quét rác, hốt phân, rửa nhà vệ sinh, hoặc là làm những chuyện vặt vãnh, và cho anh ta ăn ngày ba cử là anh ta cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cho thêm một năm như vậy là mấy bộ quần áo mới, anh ta cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng mà người cha cứ mỗi ngày như vậy tiếp cận với người con bằng cách là lăng la, rồi theo dõi thái độ, những diễn tiến tâm lý, cách thức ứng xử, và thấy rằng là cái niềm tin ở cái người con này ngày càng được lớn dần. Đó là anh ta cảm thấy là có sáng tạo hơn, rồi mạnh dạn làm công việc, và khi công việc nào được giao, anh ta làm cách trọn vẹn thành công với một cái năng suất đó cao hơn là những gì mà anh ta đã dự định. Cho đến lúc đó thì người cha mới thừa nhận trước mặt tất cả những người làm công rằng đứa con đó chính là con ruột con. Và dĩ nhiên trong trường hợp này thì người con mới chấp nhận được. Như vậy là lòng mặc cảm tự ti theo một cách thức nào đó nó làm cho chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội và giá trị, và làm cho mình bị lún lút sâu ở trong một tình trạng đó là không có được cơ hội để phát huy, bởi vì nó là một chiếc chìa khóa để khóa lại thay vì nó mở ra, nhốt chúng ta trong một cái không gian của mặc cảm, trong một ngôi nhà của tự ti, và nó làm cho mình không có cơ hội để nhìn thấy được bầu trời xanh bao la của những tiềm năng và triển vọng. Và dĩ nhiên mình sẽ không bao giờ có được cái điều kiện gì để đóng góp làm mới chính mình và giúp cho cuộc đời này có thêm nhiều giá trị cuộc sống. Mặc cảm tự ti có thể được tồn tại dưới nhiều cấp độ khác nhau, chẳng hạn như thái độ buồn tủi, tủi phận, hay là cảm thấy khó chịu về thân phận thấp hèn yếu kém của mình, hoặc là một ý thức về nỗi bất hạnh mà mình có so với những người khác, chẳng hạn như là thấy mình có một cái gia thế không có giàu có, vai trò vị trí xã hội của cha mẹ mình thấp hơn những người bạn, và bạn bè của mình có cơ hội ăn ngon mặc sướng, trong khi đó mình là không có được những điều này. Chỉ khi mà mình so sánh sự thua sút của mình với những người khác về phương diện gia thế thôi, lòng mặc cảm tự ti đã bắt đầu trỗi dậy rồi. Có nhiều cái phản ứng trỗi dậy của mặc cảm tự ti làm cho con người trở nên rất là khó thương. Lúc đó mình có thể phát sinh tâm lý đố tật, ghen, ganh, hoặc là không hoan hỷ, cảm thấy bực tức cao có với những người thành công, với những người may mắn, với những người hạnh phúc hơn mình. Thì vậy là trong tình huống đó, Đức Phật nói rằng là từ cái trạng thái tâm lý mặc cảm đã tạo ra một cái bản ngã gấp đôi, và bản ngã này làm cho cái mối hiềm hận giữa mình và người khác ngày càng lớn, và do đó cái hạnh phúc dĩ nhiên là không bao giờ có mặt ở trong tâm tưởng của mình. Có những nỗi mặc cảm có thể liên hệ đến đời sống kinh tế, chẳng hạn như là tiền tài vật chất giữa chúng ta và những người khác. Khi chúng ta thấy rằng mình không có đủ nhiều tiền, và khi người khác có nhiều tiền thì có được cơ hội với nhiều phương tiện trong sinh hoạt, rồi tiền hô hậu ủng, nhiều người tán đồng, và người ta có thể tôn sưng cái người giàu có như là thượng đế với tất cả sự chiều chuộng. Trong khi đó mình nói chẳng ai nghe, ta nói là có tiền nó bóng nó gió, nói cái gì người ta cũng cho là đúng hết trơn. Vì như vậy mình thiếu cái tình trạng đó, có thể tạo ra một cái nỗi niềm buông tuổi thân phận mình so với những người có may mắn hơn. Nó có thể liên hệ đến danh dự, chẳng hạn như là khi sinh hoạt trong cộng đồng hay là tập thể, có nhiều người được người khác tôn trọng, tán dương, cung kính, quy ngưỡng, còn mình thì không ai thèm ngó tới hết trơn. Thậm chí mình gọi là ăn mặc chọi hơn ấy, thế mà người ta cũng không thèm để ý nữa. Cái nỗi buồn tủi đó nó làm cho con người khó chịu dữ lắm. Và có nhiều người quý vị biết là chơi nổi mà mặc cảm quá, cho nên muốn chơi nổi mà lại càng chơi nổi thì người ta lại không cần quan tâm. Ví dụ như có một anh chàng này, ảnh lao động suốt mười mấy năm trời, mua được một căn nhà nhỏ nhỏ thôi, rồi có một chiếc cà rá cũng rất là xinh ấy, thế mà không ai để đến ta hết trơn. Mà hôm nọ anh ta tức quá mới châm lửa lên đốt nhà, nhà cháy rồi anh ta la hô lên, người ta ra giờ mà cũng không ai cảm thông hết trơn. Anh ta bực quá, anh ta mới chuyển cái tay như thế này: nhà tôi cháy, nhà tôi cháy, bà con có thấy không? Anh ta chạy xung quanh mặt mọi người đó, đưa cái tay lên, nói: nhà tôi đang cháy. Chủ yếu là để gì? Chỉ khoe chiếc cà rá thôi à. Mà cũng không ai để ý tới tứ nữa. Cho nên trong trạng thái mặc cảm, tâm lý con người bị dồn nén và ức chế. Và trong lúc mà nó bị ức chế như vậy đó, có nhiều người phản ứng rất là sai lầm, dẫn đến những tình trạng biến mình làm nạn nhân của cái suy tư và ứng xử rất là lệch lạc. Và dĩ nhiên đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Nhiều nỗi mặc cảm liên hệ đến sắc đẹp, cái này rất là phức tạp, và đặc biệt đó là giới nữ. Khi thấy mình là không còn cái vẻ đẹp của trăng tròn lẻ, bây giờ da nhăn tóc bạc, rồi mình lúc nào cũng sợ là ông chồng mình đi làm, mà nhất là có nhiều cô thư ký trẻ đó, là ông ta sẽ được lòng những người đó, về nhà mất đi cái tình thương yêu của mình. Cho nên từ cái nỗi mặc cảm về tuổi già và sắc đẹp không còn nữa đó, có thể làm cho mối quan hệ đối tác giữa những người thân với nhau trở nên rất là cao có, căng thẳng. Và từ đó đó có thể dẫn đến những tình huống đó là đặt nặng về loại suy và tưởng tượng. Hôm nào ông chồng về trễ, mình có thể hình dung rằng có lẽ là bữa nay anh ta đi với một cô nào trẻ và đẹp hơn. Dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng có những trường hợp đó thật diễn ra. Rồi đó, lúc chúng ta suy tưởng quá mức làm cho giá trị của hạnh phúc bị thắt cổ chết. Giống như chúng ta đặt một dây thòng lọng trong mối quan hệ giữa mình và người khác. Và do đó cái mặc cảm thua sút về nhan sắc, thua thúc về tuổi tác, thua sút về vai trò vị trí ở trong xã hội đó, làm cho con người đó ngày càng già nua, ngày càng cao có, ngày càng khó chịu, ngày càng mất đi những cái lợi thế mà vốn mình có thể có được hơn những người khác rất là nhiều. Những mặc cảm tự ti liên hệ đến chức quyền lại càng phức tạp hơn nữa. Ví dụ như là khi chúng ta phải làm việc dưới trướng một người trẻ hơn mình, hay là làm việc với một cái người giàu có rất là bất công, có tính cách hay dọa nạt. Có thể là mình sợ quá, sợ vì lương bổng của mình bị cắt đứt, nhân việc của mình không được ổn định, cho nên mình phải chiều theo, làm cho người kia hài lòng, cho người kia hả dạ. Nhưng mà tất cả những nỗi bực tức đó nó kết thành một cái gì đó rất là khó chịu. Và đôi lúc đó, chúng ta thể hiện cái sự khó chịu đó với những người thân của mình theo công thức người ta gọi là giận cá chém thớt. Ví dụ nếu người đó là một người rất là độc đoán, thích được người khác tôn trọng ca ngợi ấy, thế mà mình phải làm việc đó với những cái người mình không thích, cho nên cái mặc cảm này về nhà đó muốn vợ con mình phải phục tùng mình, nhất là những người nào có quyền chức rồi bị một biến cố nào đó bị rớt chức không còn làm việc được nữa, về nhà mang cái đối hạn đó và mong vợ con, anh em, cha mẹ, thậm chí là cha mẹ của mình tôn trọng của mình, tin tưởng mình, ca ngợi mình ấy, thế mà cái đó không có. Cho nên nỗi khổ đau dần sẽ dẫn đến những tình trạng ứng xử rất là đau thương, đánh đập, vũ phu hoặc là quát tháo, rồi tất cả những gì đã có sẽ tan biến theo mây khói. Ngoài ra nó còn có những loại mặc cảm tự ti trong quan hệ đối tác giữa vợ chồng, chẳng hạn như là người vợ thành công mà người chồng á thì làm cấp dưới, hoặc người vợ tạo ra kinh tế và người chồng thì lại bị thất nghiệp, hay là do một sự cố tai nạn lao động dẫn đến sự tàn phế, gần như là phải nương tựa vào đồng lương, sự thương tưởng và tình cảm của người vợ, từ đó đó dẫn tới một cái mặc cảm rất là khó chịu. Nương vào người vợ thay vì mình được hạnh phúc ấy, thế mà những người nam, một số người nam cảm thấy rằng là đời sống của mình trở nên rất là vô vị. và từ đó họ có thể có những cái cao có thay vì thương tưởng, tôn trọng và hạnh phúc, thì họ là hất đổ hết tất cả những giá trị mà họ đang có. Cho nên có thể nói tâm lý mặc cảm tự ti rất là phức tạp, phức tạp hơn bất kỳ một tâm lý âm tính nào, bởi vì nó có thể tồn tại dưới hai mặt, mặt trái và mặt phải, hay là mặt chìm và mặt nổi. Về phương diện mặt phải hay là mặt nổi đó, chúng ta có thể thấy người đó rất là hạnh phúc, vui cười giống như bao nhiêu người bình thường khác, nhưng mà bên trong đó, khi họ nhìn thấy người khác thành công, thấy người khác đẹp hơn mình, thấy người khác hạnh phúc hơn, thấy người khác là có cơ hội được bao nhiêu người tôn trọng quý mến, thì ngược lại cái nỗi đau khổ dần sẽ tồn tại bên trong, giống như là dao cắt vậy đó. Cho nên bên ngoài có thể tỏ vẻ ra là bất cần, tự tại, thoải mái, thông dong, giống như không màng đến những cái gì không thuộc về mình. Nhưng bên trong, và nhất là khi trở về nhà sống với mình, sống với chính mình, đối thoại một mình, thì lúc đó tất cả những nỗi bực tức, những giọt nước mắt sẽ trào dâng ra. Những người mà sống với trạng thái tâm lý đó, khổ đau người cũng lắm. Cái tác hại của mặc cảm và tự ti có thể tạo ra cái khuynh hướng là an phận, hoặc tệ hơn nữa đó, chúng ta có thể có những cái phản ứng không liên minh, không hợp tác với những người khác. Chúng ta cho rằng giữa chúng ta và những người khác có những thế giới riêng, và chúng ta an phận với thế giới của mình và không bao giờ màng đến những thế giới của người khác. Như vậy là chúng ta có thể không làm phiền ai, nhưng mà khi người khác nhờ tới mình, khi người khác muốn giao lưu với mình, khi người khác muốn tâm sự hợp tác, thì mình lại bất cập. Và do đó tất cả những cái đài truyền thông giữa chúng ta và những người thân gần như bị tắt đi. Do đó đó, cái mối khổ đau dần sẽ từ cái mặc cảm tự ti dẫn đến những cái nội kết trong quan hệ đời đó ta. Do đó tác hại của nó có thể nói rất là lâu dài, có thể kéo từ đời này sang kiếp khác. Có một cậu bé bị mù từ thuở nhỏ và đã được cha mẹ đưa vào trong cái nơi đào tạo nuôi dưỡng những trẻ khiếm thị về ánh sáng. Dĩ nhiên là trong cái trung tâm này toàn bộ các thành viên đều là những người khiếm thị từ thuở nhỏ, lúc mới lọt lòng, cho nên họ chưa hề nhìn thấy được màu sắc, hình thù, sắc thái của con người, của bản thân, của sự vật, của nhà cửa xung quanh. Nhưng mà trong đó đó thì họ có những phương pháp để tạo niềm vui, chẳng hạn như là cho các anh chị em khiếm thị đó chơi những cái loại nhạc cụ, và nhờ cái khiếm thị đó mà sự tập trung đó rất là cao độ, cho nên phần lớn các thành viên này biết hai nhạc cụ là tối thiểu, cho đến có nhiều người với năng khiếu cao biết cả 10 nhạc cụ, và thậm chí là trở thành những người giảng dạy về nhạc cụ rất là nổi tiếng. Ngoài việc đào tạo về nhạc cụ, lời ca tiếng hát để mang lại niềm vui, họ còn có những trò chơi, chẳng hạn như là chơi thể thao. Thì trong lúc mà cho các anh chị chơi thể thao như thế đó đó, thì lúc đó có một người bị trột mắt thôi, được cha mẹ đưa vào, bởi vì con mắt còn lại theo dự đoán của bác sĩ đó có thể với hoạt động trong vòng một vài ngày nữa mà thôi. Cho nên cho cậu ta vào để làm quen trước, rồi sau đó, đó khi mà cậu ta bị khiếm thị hoàn toàn, cậu ta sẽ được đưa vào cái trung tâm nuôi dưỡng những người bị yếu mắt và không còn ánh sáng. Khi những người khiếm thị đang chơi đẩy banh, và cái banh đó nó đã rớt vào ở trong một cái hẻm nhỏ, và người khiếm thị một mắt này đó mới chạy cầm cái banh đó quăng lên vô tường và nói rằng là: "Các bạn ơi, cái banh của các bạn đã rơi vào tường rồi." Thì lúc đó một cậu bé bị khiếm thị từ nhỏ mới rất là ngạc nhiên, và nói rằng là: "À, vậy là mình bị khiếm thị, nào giờ mình không biết." Và để khắc phục cái tâm lý mặc cảm và tự ti đó, thì tất cả những giảng viên và giáo viên và tất cả những người làm việc ở trong chỗ này đó, thường người ta khuyên là không nên đề cập đến những cái chuyện đó, để cho các thành viên này không bị mặc cảm chi phối. Cho nên cậu ta mới về, mới hỏi mẹ ruột của mình, xin phép về nhà thăm, hỏi rằng là: "Mẹ ơi, con bị khiếm thị từ khi nào?" Như vậy là bản chất của ánh sáng ra làm sao, màu sắc, sự vật, con người như thế nào, xin mẹ hãy cho con biết. Thì bà mẹ này khổ đau như gớm lắm, khổ đau vì biết rằng là con của mình không thể nào phục hồi lại chức năng nhìn thấy, mặc dù bà ta rất là già. Mà nếu như trước đó cái công nghệ thay đổi mắt có mặt ở Việt Nam thì có lẽ là bà con của bà đã đâu có bị khiếm thị. Cho nên là bà mới giải thích là màu sắc là như thế này, ánh sáng là như thế kia, hình thù như thế nọ. Và càng mô tả ấy, bà ta tưởng rằng là đứa con mình sẽ được hạnh phúc, nhưng mà ngược lại đứa con cảm thấy là buồn tủi hơn, nghĩ rằng là mình không có những cơ hội để nhìn thấy những cái mà nhiều người có ánh mắt đã nhìn thấy được và hưởng thụ được. Như vậy là cái nỗi mặc cảm tự ti đó, nó có thể làm cho con người cảm thấy rất là khó chịu. Và sự khó chịu này đặt trên nền tảng của sự so sánh, mà cái ở trong tâm lý học nhà Phật gọi là so sánh kém. Tức là so sánh mình với người khác, và mình thấy rằng mình thua sút với người khác về phương diện A, B, C, D. Và thua càng nhiều thì nỗi mặc cảm tự ti càng trỗi dậy chừng đó. Cho nên ở trong tính tâm minh của Tổ Tăng Sáng có một câu rất là chí lý, đó là chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch. Đạo lớn không có gì là khó. Chúng ta có thể hành trì đạt được những giá trị của sự hành trì đó bằng cách là chúng ta chứng đạt được đạo. Nhưng mà cái nỗi khó nhất, cái nỗi lo lắng nhất mà các vị tổ sư khuyên chúng ta đó, đừng bao giờ có thái độ so đo giữa mình và những người khác. Bởi vì so đo đó nó rơi vào ba trạng thái tâm lý của mạng. Hoặc là mình cho rằng mình hơn người khác, hoặc là mình cho rằng mình bằng người khác, hoặc là mình cho rằng mình kém hơn người khác. Và dĩ nhiên hai trạng thái đầu dẫn đến bản ngã, dẫn đến kiêu hãnh, dẫn đến tự hào, dẫn đến quên mất chính mình và tưởng rằng mình đạt được giá trị mà trên thực tế mình chưa có. Rồi trạng thái thứ ba là trạng thái làm cho nỗi khổ niềm đau trong con người của mình gia tăng, lớn mạnh, mặc cảm, và đôi lúc mình không muốn tiếp xúc với bất cứ một người nào, dù là những người thân nhất, những người thương nhất của mình. Cũng rất là may, ngày nay rất là nhiều trò chơi đã được thiết lập dành cho những người bị khuyết tật, khuyết tật về tay chân, khuyết tật về mắt, khuyết tật về tứ chi, khuyết tật về trí não, vân vân. Thì hầu như là những loại khuyết tật đều có những loại trò chơi riêng để giúp cho họ quên đi cái nỗi mặc cảm mà mình đang sống, hay nói cách khác là họ khuyến khích cho những người đó sống chung với những khuyết tật mà họ đang có và sống với một cái niềm hãnh diện như là một cái nét riêng. Bởi vì những người đó có thể tạo ra được đồng tiền, tạo ra được những sản phẩm, rồi có được những niềm vui, cũng giải trí, những trò chơi, thậm chí là thi đua với nhau nữa. Chẳng hạn như mỗi năm như vậy đó, chúng ta thấy có những trò chơi cho những người khuyết tật chân bằng cách là chạy đua bằng xe lăn. Rồi có nhiều cái trò chơi dành cho những người khuyết tật tai, thì họ cho thi nhảy xa, giúp cho những người này có được niềm hãnh diện rằng tôi cũng có được chiến thắng, tôi cũng có được thành công, tôi cũng được nhiều người khen ngợi. Nói chung là vận dụng cái phương pháp kích lệ, gọi là kích thích bản ngã, về niềm hãnh diện tự hào, để làm lột xác bớt cái nỗi mặc cảm, trầm cảm quá sâu ở trong tâm lý của người đó. Mà giờ chúng ta vẫn biết rằng cái phương pháp đối trị như vừa nêu đó, nó vẫn có thể có những cái tác dụng phụ. Đó là bên cạnh sự khắc phục về mặc cảm thì nó lại lớn mạnh lòng hãnh diện và tự hào. Thì cái đó cũng là một cái tâm lý rất là tiêu cực. Tuy nhiên trong những tình huống khi mà con người bị chìm sâu vào tự ti quá đó, thì lúc bấy giờ chúng ta phải vận dụng cái đó để vực dậy. Nhưng mà khi người đó đạt được ở một mức nào rồi thì chúng ta phải dùng một phương pháp khác thôi. Chứ bằng không đó, nó có thể làm phát sinh là những cái tâm lý gọi là tiêu cực đối lập, nó cũng không tốt đẹp gì hơn là tâm lý của mặc cảm. Trong nhà Phật có rất nhiều cách thức giúp cho con người có thể chuyển hóa, vượt qua được những nỗi mặc cảm và tự ti. Trước khi vào việc thử nghiệm những giải pháp được đưa ra trong kinh điển, thì chúng ta thử xem xét về một thí nghiệm của các nhà khoa học Nga. Họ cho hai người đi từ sa mạc về, khát khô cả cổ họng, dưới ánh nắng chang chang, da của họ đều bị bỏng hết cả. Và trước mặt hai người đó là hai nửa ly nước giống như nhau. Thì dĩ nhiên là thái độ tâm lý của hai người này có thể rất là khác biệt. Người đầu tiên cầm nửa cốc nước lên, nhìn qua, nhìn lại, nhìn tới, nhìn lui, nhìn từ xa, nhìn từ gần, nhìn từ bên trước, nhìn từ phía sau, rồi bỏ ly nước xuống. Anh ta nói rằng là thân tướng tôi to như thế này, nửa cốc nước mà bị khát quá suốt mấy ngày làm sao mà đã thấm, cho nên thà không uống còn hơn. Anh ta nói xong, anh ta hất đổ cái ly nước ra đi, rồi chấp nhận cái chết ở trong sự sự khát. Cái người thứ hai kia cũng được trao cho nửa ly nước, và anh này đó nhìn nửa ly nước, anh ta mừng và run run cầm cặp, anh ta mừng hết lớn, là nghĩ rằng là nếu như không có nửa ly nước này, có lẽ là anh ta đã chết trước khi anh ta có những ước muốn cần phải được thực hiện. Ta uống uống một cách rất là cảm thấy khao khát ngon lành, thậm chí đến cái giọt nước cuối cùng anh ta vẫn chúc cả cái ly như thế này, chờ đợi trong vòng khoảng một phút rồi hai phút để cái giọt cuối cùng nó được thấm ở trên cái lưỡi của anh ta. Sau khi uống xong rồi, anh ta ngã lưng xuống mặt đất, nằm đánh một giấc rất là dài và ngủ ngon lành. Sau giấc ngủ, sức khỏe anh ta được phục hồi một phần nào đó. Dĩ nhiên là thái độ đầu là một thái độ bất mãn và rơi vào cái mặc cảm rất là lớn. Tại sao thân phận của tôi quá xấu số như thế này? Tại sao tôi lại không có cơ hội uống nước như những người khác? Tại sao tôi phải sinh ra trong một gia đình quá khó khăn? Tại sao tôi bị thất nghiệp? Tại sao tôi có trình độ mà không ai trọng dụng? Tại sao tôi có sắc đẹp mà không ai thương? Tại sao tôi đàng hoàng mà cuộc đời vẫn hẩm hiu? Tất cả chừng đó những câu hỏi, và cuối cùng dẫn đến thái độ cốc cần, bất cần. Thì cái đó nó là cái mặt trái của lòng mặc cảm tự ti rất là lớn. Và nếu như chúng ta chỉ một phút bình tĩnh thôi và hít thở thật sâu trước những hoàn cảnh khó khăn mà mình đang đối phó đó, thì mình sẽ thấy được rằng là dù sau đi nữa, nếu chúng ta nhìn xuống, chúng ta vẫn còn rất may mắn hơn rất nhiều người trong cuộc đời này. Có nhiều người không có được nửa cốc nước mà chỉ có được một phần tư nước thì sao? Có nhiều người không có được một phần tư nước mà chỉ có hai giọt nước, giống như cái phim Hai Giọt Nước ở sa mạc tại đất nước Ấn Độ cách đây mấy mươi năm được trình chiếu rất rộng rãi ở Việt Nam thì sao? Và thậm chí có nhiều người không có được hai giọt nước mà chỉ có một giọt nước, mà không có giọt nước thì đã ra sao đâu? Cho nên có được cái gì theo nhà Phật dạy đó, chúng ta nên có thái độ gọi là biết đủ cái đó. Cái này không phải là thái độ cầu an tiêu cực đâu, mà là một thái độ sống rất là tích cực. Nghĩa là chúng ta phấn đấu vươn lên hết mình trong cuộc đời này, mà nếu như kết quả không đạt được như ý muốn thì đừng buồn, bởi vì chúng ta biết rằng là điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, phước báo, nghiệp lực cấu thành kết quả, chứ không phải là do ước muốn chúng ta đạt được cái gì mà chúng ta cần. Cho nên lúc đó đó cần ghi nhận những sự thất bại, những kết quả chưa được như ý muốn để chúng ta khắc phục và nỗ lực nhiều hơn ở trong tương lai. Thì có như vậy đó, cái tình trạng gọi là khổ đau bất hạnh tương tự có thể sẽ được khắc phục. Chứ bằng không, nếu chúng ta bất mãn, chúng ta sợ hãi, chúng ta cốc cần, thì dĩ nhiên là chúng ta đẩy mình vào cái chỗ không có lối thoát, tức là nó không có tương lai. Trong tình huống thứ hai, anh chàng kia là một người rất là tích cực, anh ta không có thái độ tự ti mặc cảm rằng mình là người bất hạnh, mà ngược lại anh ta nghĩ rằng anh ta là người hạnh phúc lắm rồi. Bởi vì trên con đường vượt thoát khỏi sa mạc, anh ta đã chứng kiến tận mắt rằng những người bạn của anh ta đã chết, những người thân anh ta đã nằm xuống, có nhiều người ngã quỵ trên đường đi, và anh ta may mắn lắm mới bò về đến đất liền và có được một nửa cốc nước sẵn để uống. Cho nên còn gì hạnh phúc cho bạn? Do đó nếu mình hiểu được như vậy đó, thì dĩ nhiên là tâm lý mặc cảm tự ti sẽ giảm đi một cách rất là đáng kể. Vậy đó bỗng nhiên là cái tiềm năng của con người trỗi dậy lớn lắm. Như vậy là theo nhà Phật đó, nếu nhìn từ câu chuyện trên, chúng ta có thể nói là cái khả năng và sự thành công con người đến lúc đó, nó không nằm ở điều kiện, hay là nó không được quyết định bởi điều kiện đơn thuần, mà nó còn nằm ở thái độ, cách thức chúng ta ứng xử với môi trường, hoàn cảnh mà điều kiện chúng ta đang có. Nếu thái độ khôn ngoan và tích cực, chúng ta có thể khắc phục được những cái chúng ta bị xem như là bất hạnh, thua sút những người khác, và có thể đạt được những kết quả và thậm chí là còn hơn trong tình huống những người khác có điều kiện nhiều hơn mình. Cho nên nhà Phật quan niệm đó, ở trong nghịch cảnh đó, con người dễ dàng thành công hơn là trong thuận duyên. Trong khó khăn, trong đối khác đó, người ta có nhiều triết lý. Đó là lý do tại sao đó, triết lý và đời sống tâm linh đó, phát triển rất mạnh ở những nước nghèo và đông dân. Và nhất là nơi đó đó có rất nhiều biến cố về tệ nạn xã hội, về chính trị, về thiên tai, hạn hán, lũ lụt, mất mùa v.v. Thì nơi nào mà có nhiều cái như vậy thì bỗng dưng là con người có khuynh hướng trầm tư mặc tưởng, và triết lý đã xuất hiện từ cái truyền thống trầm tư mặc tưởng đó. Nhiều năm về trước khi chúng tôi đọc kinh, và nhất là đọc cái bản kinh Đương Lai Di Lặc Hạ Sanh, tức là nói về sự ra đề của Đức Phật trong tương lai, Đức Phật Di Lặc, khi thấy cái đoạn mô tả nói về thân phận của Ngài đó, cũng xuất thân từ gia đình hoàng thân quốc thích, rồi thay vì kế ngôi vua, Ngài từ bỏ trở thành một vị đạo sư, sầy nay bay đó, rồi cuối cùng chứng độ và trở thành Phật. Thì chúng tôi rất là ngạc nhiên nói rằng là Đức Phật Thích Ca đã là một con người như vậy, đã ngoại lệ rồi, tại sao Đức Phật Di Lặc lại cũng là con người đó mà lại sanh bản độ chúng sanh nước khác? Chúng tôi cứ nghĩ rằng có lẽ là những nhà biên tập kinh điển đó muốn làm nổi bật vai trò vị trí xuất thế và không màng đến những giá trị thế tài của cuộc đời, cho nên đã trở thành những bậc xuất gia lỗi lạc, và do đó tạo được cái sự quy ngưỡng của bá tánh, đâu cũng là phương tiện để hóa độ mà thôi. Nhưng mà sau khi mà qua Ấn Độ rồi, chúng tôi nghĩ là có rất nhiều lý do tại sao Đức Phật và các Đức Phật lại sanh ở Ấn Độ. Bởi vì đó là cái nơi hội tụ của những thái cực, chẳng hạn như hạnh phúc tột đỉnh và khổ đau cùng cực đều có mặt. Nóng thì nóng đến gần 47 độ, và lạnh thì có thể là âm độ. Rồi những cái sự trên lệch về vị trí xã hội qua cái truyền thống tập cách đối với những con người, có người thì đen thuần hủi, có người thì trắng thật là trắng. Nói chung là tất cả những cái gì mà thái cực đối lập của nhị nguyên á đều có mặt tại Ấn Độ ở trên. Cho nên á, Đức Phật chỉ cần ra đề ở chỗ này thôi là Ngài có vô số công việc Phật sự để mà làm. Sự có mặt của Ngài có thể mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Còn nếu như mà Ngài đản sanh ở những cái nước tiên tiến đó, đầy đủ về phương tiện vật chất và hạnh phúc rồi, thì có lẽ Ngài cũng bị thất nghiệp giống như chúng ta làm thôi. Nó chơi cho vui, nhưng mà thực ra đó là cái trong cái nỗi khổ đau đó, con người có thể tận dụng nó để làm được những công việc mang lại nhiều giá trị lắm. Còn trong hạnh phúc đó, đôi lúc chúng ta ỷ lại, chúng ta ngủ quên, và chúng ta đánh mất đi cái tiềm năng lớn nhất ở mình. Và do đó đó, cái lòng mặc cảm tự ti đó là một trong những cái cản lực mà nếu là hành giả của sự tinh tấn không cho phép mình nuôi dưỡng nó. Nếu ai đã từng có những tâm lý này thì cố gắng làm thế nào để tẩy sạch nó ra khỏi cái mảnh đất tâm của mình. Mà không á, thì đời sống của chúng ta khó lòng mà đạt được hạnh phúc an vui lắm. Ở trong kinh Phật có kể một câu chuyện, có một cậu bé nhà giàu đang chơi với chúng bạn, rồi cậu ta nỗ lực trèo cây quá cao đi, cho nên cuối cùng cậu ta bị té. Khi té như vậy là cậu ta gãy đi luôn cả hai cái bàn tay. Rồi lúc đó cái phương tiện y học chưa có nhiều đó, rồi cuối cùng là hai bàn tay này không còn được phục hồi nữa. Mỗi ngày cậu ta nhìn thấy hai bàn tay tàn tật của mình, cậu ta khổ đau ghê gớm lắm. Cho nên nhiều lúc cậu ta muốn tự phẫn mà chết. Cậu ta nói rằng là trên cuộc đời này tôi không còn ý nghĩa gì để mà sống được hết. Bởi vì hai bàn tay để làm ra lao động, để học tập, để làm việc ấy thế mà tôi không còn nữa, cho nên tôi sống để làm gì? Người mẹ của cậu ta là một người rất hiểu đạo lý và có một cái chiều sâu đời sống nội tại rất là lớn. Bà ta cảm nhận nỗi khổ niềm đau của đứa con, cho nên là bà ta khi nào rảnh rỗi là sống quay quần với đứa con, chăm sóc, thương yêu, kể chuyện, tâm sự cho đứa con đừng có bị rơi vào trạng thái mặc cảm. Ví dụ lúc bà ta phải giả vờ á, tạo ra những cái trò chơi mà bà ta phải tự cột hai tay của mình lại, cho bà ta nhảy cò cò, nói rằng bây giờ mẹ và con cùng nhảy chơi cò cò, rồi nếu ai thắng thì người đó sẽ được thưởng. Thì bà ta giả vờ là nhảy cò cò thua đứa con của mình để cho đứa con mình được hạnh phúc. Rồi đến lúc đó bà ta là gọi là cột hai bàn tay của mình vào trong một cái tạ khoảng chừng 50 kg gì đó, rồi bà ta đi trong khổ sở đau đớn đi gớm đất để cho đứa con mình đi một cách bình thường, để cho đứa con mình mừng vui, nghĩ rằng là ồ, trong cuộc đời này mình cũng còn hơn ít nhất là được mẹ của mình, để cho cậu ta được hạnh phúc. Như vậy là nếu chúng ta biết cách đó, chúng ta có thể tạo một cái nhịp cầu trước nhất cho những người bị mặc cảm tự ti đó, không bị rơi vào cái vũng lầy của cái trạng thái tâm lý bế tắc. Tuy là đôi lúc chúng ta phải giả vờ đóng kịch để cho người kia không bao giờ cảm thấy rằng mình bị thua sút quá mức. Và nhất là trong cái quan hệ tình thân đó, bạn bè hay là vợ chồng đó, mà nếu như người vợ hay là người nữ mà thông minh, thành công, giỏi giắng hơn người chồng và người bạn nam đó, mà nếu lúc nào cũng chứng tỏ điều đó thì chắc chắn rằng cái hạnh phúc đó không kéo dài bền bỉ được đâu. Bởi vì cái mặc cảm tâm lý của người nam lớn lắm, họ kỹ nhất là thua người nữ. Cho nên là người vợ thông minh đó, đến lúc đó phải giả vờ rằng là mình thua ông chồng mình một cái đầu, không phải để cho ông chồng mình cống cao ngã mạn, mà để chi? Để giữ cái hòa khí, để tạo cái hạnh phúc giữa hai bên. Và trong bạn bè cũng vậy, nếu chúng ta nổi trội quá, chúng ta thông minh quá, chúng ta thành công quá, làm cho người khác sanh ra cái lòng đố kỵ, mặc cảm, rồi từ đó xa lánh lẫn nhau. Cho nên trong những cái tình huống đôi lúc đó, chúng ta làm thành công nhưng mà chúng ta thỉnh thoảng giả vờ thất bại, để gì? Để cho bạn của mình không cảm thấy rằng mình thành công quá mức, còn anh ta thì nằm ở dưới tú, ở dưới vực sâu của sự không may mắn. Do đó đó là câu chuyện trên dạy chúng ta một điều, đó là chúng ta có rất nhiều khả năng, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh để giúp cho những con người bị bệnh mặc cảm tự ti có thể vực dậy cuộc sống của họ. Và nó đòi hỏi đến sự khôn ngoan và phương pháp ứng dụng cách sống của chúng ta trong cuộc đời hàng ngày. Chứ bằng không á, là lúc mình thương đứa con quá rồi, lúc nào mình cũng nói trời ơi con ơi, ba má tội nghiệp con quá, con không có hai chân, nếu con có được tay, con có chân đầy đủ thì có lẽ là con rất là hạnh phúc, và bây giờ con không có được cho nên con còn khổ đau nhiều quá. Càng nói như vậy thì nỗi khổ niềm đau càng gia tăng, đứa con kia cảm thấy là bị kích thích, mà kích thích nỗi đau, cho nên nỗi đau này nó càng lớn, giống như là một ly nước bị quẳng đục đó. Chúng ta cứ lấy cái mũi cho ta khuấy hoài, càng chăm sóc càng thương tưởng theo cách đó thì cái ly nước đục này không bao giờ được lắng trong. Cho nên đôi lúc đó, chúng ta phải giả vờ như không để ý đến cái đó, không quan trọng đến cái đó, để cho những người bị khiếm khuyết về cái đó đó không cảm thấy mình là cái người bất lực, không cảm thấy mình là cái người vô giá trị, không cảm thấy mình là cái người không có một ứng dụng gì ở trong cuộc đời này. Do đó để chiến thắng được mặc cảm thì nhà Phật dạy đó là chúng ta đôi lúc cần phải có sự hỗ trợ tâm lý của những người thân, chứ đừng bao giờ gọi là có thái độ cấp cần bất cần. Vì trong cuộc đời này qua học thuyết duyên khởi của nhà Phật, không ai có thể sống tồn tại độc lập một mình đâu, ai cũng phải nương nhờ một người khác, nương nhờ người thân hay là người xa lạ, nương nhờ những người thuộc hạ hay là những người cấp trên, tất cả đều phải nương nhờ vào nhau để tồn tại và phát triển. Cho nên nếu như trong sự hoạn nạn và bất hạnh á, chúng ta có phải nương nhờ người khác thì cũng đừng bao giờ mặc cảm và tự ti, cứ nhận sự giúp đỡ đi, rồi sau này khi có điều kiện chúng ta sẽ đền trả, đền ơn đáp nghĩa. Và dĩ nhiên là theo đạo lý đền ơn đáp nghĩa của nhà Phật á, chúng ta không nhất thiết phải đền ơn đáp nghĩa lại cái người đã tạo ra ân ích cho mình, miễn là chúng ta sống đàng hoàng, có tư cách, có đạo đức giúp bất cứ người khác là chúng ta đã gián tiếp đền ơn đáp nghĩa rồi. Để chi? Để thái độ đó nó không bị vướng mắc vào người kia, và cái người làm ơn đó cũng không bao giờ có tâm trạng rằng là tôi làm cái việc ơn ích này để sau này tôi có được nhiều cái giá trị, cái sự tán thưởng hay là nhiều người sẽ giúp đỡ chúng tôi lại. Thông thường khi chúng ta làm thiện đó, chúng ta đưa người khác phước khích là bây giờ ráng làm phước báo đi, sau này anh chị ông bà mà có gặp khó khăn người khác giúp lại. Chúng ta nghe nói được giúp lại chúng ta mừng, chúng ta làm. Mà nếu là làm với thái độ đó đó thì giá trị nhân quả đạo đức kém lắm. Mà chúng ta phải làm với tất cả tấm lòng, nghĩ rằng là người khác như là người thân của mình, người thân của mình cũng chính là bản thân của mình. Như vậy giữa mình và người khác không có khoảng cách, và nỗi khổ niềm đau của người cũng liên hệ đến nỗi khổ niềm đau của mình. Và do đó anh làm là một nhu cầu để hoàn thiện nhân cách, chứ đừng nghĩ cái việc mà làm phước thiện để có phước báo lớn. Nghĩ như vậy thì phước báo sẽ nhỏ đi, nghĩa là tâm lượng càng lớn thì phước báo càng cao, lòng vô ngã càng lớn thì công đức càng gia tăng. Còn ngược lại, làm có tính toán, làm có sự cạnh tranh hơn thua để mong bản ngã mình được lớn mạnh đó, thì phước báo đó nó sẽ giảm rất là nhiều. Đôi lúc đó, nó không có giá trị gì lớn lắm. Nói một cách khác, theo nhà Phật, khuyết tật không phải là mất tất cả ý nghĩa của cuộc đời. Chúng ta có thể mất đi đôi bàn tay, chúng ta có thể mất đi đôi bàn chân, mất đi một con mắt, một lỗ tai, bị điếc, bị câm, gọi là mất nhà cửa sự nghiệp, nhưng mà không phải là mất tất cả. Có nhiều người có thói quen cương điệu cảm xúc. Khi mình đau khổ chút xíu thôi, mình nghĩ rằng là có lẽ trong cuộc đời này không ai đau khổ bằng mình. Hoặc là gọi là sinh hoạt cộng đồng, có nhiều người phê bình mình chút xíu thôi, mình nghĩ là tôi là trung tâm thập mục sở thị, tôi là cái bình phong để mọi người chỉ vào phê bình chỉ trích. Chứ là chúng ta cương điệu quá mức. Và cái đó nó là một trong những người bạn rất là thân thiết của ý thức bản ngã mà thôi. Khi là chúng ta bị ảo giác, chinh phục, sai sử, chứ thực tế đó chúng ta không đến nỗi bị cuộc đời soi xỉa như thế đó đâu. Cho nên là để chiến thắng được mặc cảm thì trước nhất chúng ta nghĩ rằng là không phải chúng ta là cái người khổ đau nhất trong cuộc đời này, và dưới chúng ta còn có nhiều người bất hạnh hơn. Và khi nghĩ như vậy đó thì bỗng dưng là mình không cảm thấy là khó chịu, đau đớn, dằn xé. Và là lúc chúng ta cảm thấy là cảm ơn cuộc đời, bởi vì cuộc đời vẫn mang cho mình lại cuộc sống. Và đôi lúc mà nhiều, trong những tình huống bất hạnh đó, chúng ta lại có được nhiều người thân hơn. Ví dụ như những em bé mồ côi, mồ côi từ lúc mới lọt lòng bị quăng vào ở trong một cái sọt rác của nhà chùa, rồi các vị thầy, các sư cô đem về nuôi. Lúc đó quý vị biết là nhiều Phật tử sẽ thương cái cô và cậu bé đó nhiều hơn nữa. Cho nên mất đi một người cha, một người mẹ, mà ngược lại chúng ta có hàng trăm người cha, người mẹ, tức là những người có tấm lòng từ bi, có tình thương vĩ đại. Cho nên là những người mồ côi đó trong giai đoạn hiện nay cảm thấy không đơn côi chút nào. Bởi vì hàng ngày họ đều có những người làm từ thiện đến viếng thăm, chia sẻ. Có những ca sĩ, có những nghệ sĩ, có những nhà chức sắc, có nhiều thành phần xã hội khác nhau đến viếng thăm lại. Cho nên trong cái sự bất hạnh đó, nếu chúng ta có cái nhìn tích cực, không mặc cảm, thì bỗng dưng chúng ta vẫn cảm thấy rằng mình hạnh phúc lớn lắm. Giờ đó, mất mát một cái gì đó, đừng nghĩ rằng là chúng ta mất hết tất cả. Bởi vì quan niệm đó nó làm cho sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn, tồi tệ hơn, khổ đau hơn, bi đát hơn. Do đó là bản chất của hạnh phúc và khổ đau đó, nó theo giờ Phật, nó không nằm ở những điều kiện được và mất của cuộc đời, có và không, mà nằm ở thái độ chúng ta nhìn về những cái đó như thế nào, ứng xử như thế nào về những cái đó mới là quan trọng. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có dạy một phương pháp, đó là kỹ năng đánh thức tiềm năng. Chỉ tôi tạm gọi đó là hãy đánh thức ông Phật đang ngủ ở trong mình. Đức Phật nói nhiệm vụ chính của Ngài khi có mặt trên cuộc đời này không phải là mang lại hạnh phúc, là ban tặng hạnh phúc cho con người. Nghe như vậy có lẽ quý vị hơi ngạc nhiên, như tôn giáo mang lại hạnh phúc chứ mang cái gì. Đức Phật nói hạnh phúc là chuyện đơn giản bình thường thôi. Cái mà Ngài muốn mang lại cho chúng ta đó là gì? Giới thiệu, làm cho chúng ta nhìn thấy rõ ràng rằng trong con người của mình có một tiềm năng lớn lắm. Tiềm năng này quý hơn vàng, quý hơn kim cương, ngọc ngà, châu báu, gia tài, sự nghiệp, danh dự. Đó là gì? Cái khả tính giác ngộ lớn nhất, tức là Phật tích. Nhưng mà có một điều mà chúng ta cần lưu tâm, Đức Phật nói gồm có bốn động từ: khai, thị, ngộ, nhập. Hai động từ đầu khai thị đó, nó thuộc về chức năng giáo hóa của Đức Phật, tức là Ngài phải làm bằng mọi phương tiện để giúp cho mình thấy được rằng mình có tiềm năng. Và khi nhìn thấy được rằng mình có tiềm năng thì lòng mặc cảm, tự ti sẽ giảm đi đến mấy mươi phần trăm. Còn mấy mươi phần trăm còn lại đó, theo kinh Pháp Hoa, đó là chúng ta phải tự ngộ và tự nhập vào cái tiềm năng Phật tính. nơi mình sẵn có. Như vậy là vai trò của Đức Phật chỉ đóng 50% trong chức năng giáo dục có phương pháp, còn 50% còn lại đó là thuộc về cái phần hành trì để biến cái phương pháp mà Đức Phật đã giảng dạy trở thành một hiện thực. Như vậy là giữa tiềm năng và hiện thực có thể có một khoảng cách, mà khoảng cách đó là gì? Đó là nhìn thấy được rằng mình có thể thực hiện được. Ai tin rằng mình có khả năng thì mới phát huy khả năng đó. Tin rằng mình có khả năng làm bác sĩ thì mới học bác sĩ thành công. Còn thiếu niềm tin đó, may mắn lắm, ngẫu nhiên lắm chúng ta mới có được kết quả. Tại vì cái niềm tin đó, trước nhất tạo ra sự bình tĩnh, tạo ra thái độ lạc quan, tạo ra lòng kiên trì, tạo ra cái mãnh lực của sự theo đuổi. Không bao giờ chúng ta chịu khuất phục trước những cái thất bại hay là trước những cái không như ý mà mình có thể có. Học thuyết về tiềm năng để đánh thức ông Phật đang ngủ còn được triển khai ở trong kinh Diệu Pháp Liên Quang qua hình ảnh của Bồ Tát Thường Bát Kinh. Vì Bồ Tát này xuất hiện với một cái hình tướng rất là lôi thôi, áo quần xốc xếp, đến lúc rồi chúng ta có thể khinh thường. Do đó đó, học theo kinh Pháp Hoa rồi đừng bao giờ khinh thường những người thuộc những giai cấp thấp, hoặc là những người không có vai trò vị trí gì trong xã hội, những ông già, những bà cả, những người làm công việc như là quét sát, quét đường phố, làm cầu cống v.v. Thì trong những cái bình thường đó đó, nếu chúng ta chịu quan sát, chúng ta sẽ thấy được giá trị đóng góp của họ cho cuộc đời. Và vị Bồ Tát Thường Bất Kinh ăn mặc lôi thôi lết hết, đi đâu á cũng xá xá chào mọi người, chào xong còn lại thêm cái nữa, rồi ai la chửi mắng giết gì đó ông ta chỉ trả lời một câu thôi: dạ thưa quý vị, tôi không dám thêm ngài vì tôi biết rằng ngài sẽ thành Phật trong tương lai. Chỉ như khi phát biểu tuyên ngôn câu nói đó, nhiều người nói rằng có lẽ ông này bị ma nè, nát à. Bởi vì trên thực tế có nhiều người không có tư cách đạo đức gì hết, không có tiềm năng, không có thể hiện một cái gì để người ta đáng kính, ấy thế mà ngài vẫn lệ đảnh lễ và nói rằng là ngài sẽ được thành Phật trong tương lai. Đây là một triết lý ứng xử rất là hay. Đôi lúc đó chúng ta không tin tưởng là con em của mình, không tin tưởng những người thân của mình, không tin tưởng những người thuộc hạ của mình, cho nên chúng ta thường nói là tao thấy rằng là mày không thể nào làm được chuyện đó đâu. Tôi thấy rằng anh không thể nào làm thành công chuyện đó đâu. Thì những cái câu phán đoán như vậy đó, nó tạo ra một cái vết mờ về nhận thức ở người kia. Và nếu người đó là người thiếu bản lãnh đó, thì cái câu này nó trở thành gì? Một cái bùa mà làm cho người đó không vui lên được. Hay là một cái cục hít làm cho người đó bị trĩ đi xuống, hay là cái lực hút của trái đất là người đó không rơi ở trên không gian được mà phải rơi xuống mặt đất mà thôi, tức là bị trì trệ không có tiến thủ được. Cho nên đó là khi học kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì chúng ta cần phải khai thác cái tính tiềm năng đó, và chúng ta phải nói ở những người thân của mình, những người làm việc với mình, những người cộng sự, những người đối tác của mình rằng tôi biết rằng anh chị, ông bà, con em v.v. là những người có tiềm năng lớn lắm, cho nên hãy phát huy cái đó, hãy dấn thân vào lĩnh vực đó với tất cả lòng khao khát, ý thức về nghề nghiệp, rồi cái lòng yêu nghề nghiệp và khắc phục về tính phương pháp, thì tôi tin chắc rằng trước hay là sau, chóng hay là muộn, các vị sẽ thành công thôi, thành công một cách rất là thích đáng. Nếu mà chúng ta lắng nghe được một người nào đó nói được những lời như vậy thì chắc chắn rằng là chúng ta dễ dàng thành công lắm. Còn bằng không á thì chúng ta sẽ nghĩ rằng mình không có khả năng, rồi mình bỏ luôn, bỏ mặt luôn. Có một gia đình Phật tử, người mẹ rất là khéo nghề nấu bếp, cho đến cô con gái thì rất là đẹp, mà cô ta lại không biết những cái công việc gọi là gia chánh của một người nữ. Mỗi lần người mẹ nấu cơm thì cô ta ăn cảm thấy rất là ngon, rồi mẹ cô ta nói rằng là con ơi, con ráng học mấy cái nghề này, sau này nếu mà con có chồng á, dầu con có gia tài sự nghiệp, con có nghề nghiệp ổn định, nhưng mà nếu con không có kỹ năng nấu cơm ngon thì ông chồng biết ông chán rồi, cho nên ráng mà nấu cơm cho ngon, đừng nghĩ rằng cái đó là cái chuyện tầm thường. Cô ta nói rằng thôi mẹ ơi, nói đó làm chi, con sanh ra đời đẹp như vậy thế nào cũng làm vợ cũng giám đốc, vợ quan to chức lớn, cần gì phải làm, con sẽ thuê người làm công mà làm, mẹ đừng có lo. Cô ta nói là nếu như mà con không được may mắn mà không có người làm công thì sao? Cũng đâu sao đâu, lúc đó con sẽ mời mẹ về đây nấu cho con ăn. Cái đó là những cái lý luận để biện hộ cho những gì mà mình không có, mà mình tin rằng mình không làm được. Thực ra theo nhà Phật đó, nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ làm được, và không có gì là chúng ta không làm thành công đâu. Có thể là chúng ta thất bại trong lần thứ nhất, nhưng mà qua cái phần rút kinh nghiệm á, chúng ta có thể đạt được 1/3 trong lần thứ hai, rồi 1/2 trong lần thứ ba, rồi là 3/4 trong lần thứ tư, rồi cuối cùng 100% trong lần thứ năm. Mà nếu chúng ta là người chậm luôn thì trước sau gì chúng ta cũng thành công thôi. Cứ lập tới lập lui nhiều lần, có ý thức và có thái độ cầu học, chinh phục những cái thất bại, thì cuối cùng chúng ta vẫn thành công. Cho nên cái câu tuyên bố của Bồ Tát Thừa Bất Khinh đó, cho những người phi đạo đức ý thức được rằng ở trong con người của mình có tiềm năng giác ngộ để trở thành một vị Phật. Mà vị Phật là gì? Có lòng từ bi, có lòng hỷ xả, có tánh bao dung, có lòng vô ngã, có tinh thần vị tha, có tính cách không có bao giờ ganh tị, hận thù, giả đũa, hẹp hòi, nhỏ nhoi. Cho nên cái cách mà chúng ta đang sống hiện tại hoàn toàn trái ngược với những đức tính đó. Cho đến lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra được điều này. Và khi nhận ra được điều đó thì chúng ta đang trên tiến trình hồi đầu thiện ngã. Cho nên muộn vẫn còn hơn không. Do đó dù là chung sống với những người thiếu tiềm năng, thiếu khả năng, thiếu nghị lực, khi chúng ta rót cho họ một hạt giống rằng người đó sẽ có thể thành công trong tương lai, thì hạt giống này đó có thể nó chưa được kích hoạt trong giai đoạn đầu, nó bị gọi là phủ trùm bởi những cái trở ngại này trở ngại kia. Nhưng mà về sau này đó, trong một tình huống nhất định nào đó, nhớ lại câu nói đó, thì bỗng dưng cái tiềm năng đó sẽ được trỗi dậy. Nó giống như là đang khát nước mà được nửa cốc nước vậy đó. Do đó đừng bao giờ nghĩ rằng con người có những tính cách không bao giờ thay đổi được. Mặc dù chúng ta biết rằng là cá tính con người rất khó thay đổi, nhưng mà Đức Phật nói khi chúng ta cấy một hạt giống nhận thức sáng suốt vào trong mảnh đất tâm thì hạt giống này nó sẽ trở thành một cái lệnh điều khiển. Và lệnh điều khiển đó ở trong một giai đoạn với những điều kiện môi trường thích hợp sẽ được kích hoạt, hoạt động và làm thay đổi cả một cơ chế suy nghĩ, dẫn đến khuynh hướng lý tưởng cuộc sống trong cuộc đời này. Chuyện đó là chuyện xảy ra rất nhiều lần. Có thể chỉ cần để ý thôi, chúng ta có thể thấy là người đó chính là gì? Anh chúng ta, chị chúng ta, cha chúng ta, mẹ chúng ta, con em mình, những người thân của mình, những người bạn của mình, những thuộc hạ của mình. Để ý là chúng ta thấy rất nhiều tình huống đó. Hồi năm 97 chúng tôi có dịp thăm viếng Đức Lai Lạt Ma 2 lần. Và với lòng kính ngưỡng lắm, khi vào gặp Ngài thì chúng tôi đắp y và đảm lễ. Lúc đó chúng tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, là tưởng rằng mình đang nằm mộng, hoặc là mình đang bị hoa cái đôi mắt đó mà. Khi chúng tôi vừa lại xuống đến nửa người đó, thấy Ngài cũng lại theo, quỳ xuống gần hết. Thấy Ngài cũng quỳ xuống gần hết, chúng tôi sợ quá, tôi đứng dậy thì Ngài đứng dậy. Mà theo phong tục của nhà Phật đó, một người nhỏ tới cung kính một vị trưởng thượng ở trong đạo, trước nhất là chúng ta xá chào rồi đảnh lễ, rồi sau đó chúng ta đi nhiễu quanh vị đó 3 vòng. Rồi nếu ngồi đó thì không bao giờ ngồi trực diện mà ngồi một bên thôi. Thì đó là cái phong tục tập quán bày tỏ lòng tôn kính của Phật giáo trong nền văn hóa của Ấn Độ. Chúng tôi đã làm được cái điều đó. Mà khi ngồi xuống một bên như vậy thì Ngài kêu không được, phải ngồi đối diện, có 2 cái ghế, còn không thì không tiếp chuyện. Chúng tôi ngại quá cho nên cũng ngồi. Rồi sau đó thì cái việc tiếp chuyện, tiếp kiến Đức Lạt Lạt Ma đã trôi qua trong vòng 1 tiếng. Quảng hồn quá. Thế như vậy là chúng ta thấy là ở nơi đức tánh của Ngài Đạt Lạt Ma đó, luôn luôn có những cái động cơ để khích lệ người khác phát huy tiềm năng của mình. Mặc dù Ngài biết rằng đó là trong con người đang tiếp xúc với Ngài chỉ là một người phàm phu tục tử thôi, một người bình thường thôi, chứ không phải là người gì đặc biệt lắm đâu. Nhưng mà Ngài vẫn gieo những hạt giống rằng là ông nên nhớ rằng ở trong kinh Pháp Hoa đã dạy điều đó rồi đó, đừng bao giờ khinh thường Phật tánh của mình mà sống trở thành một kẻ phàm phu, kẻ tục tử là uổng ích cuộc đời lắm. Có thể Ngài không nói bằng ngôn ngữ nhưng mà Ngài nói bằng hành động. Nhưng mà đối với những bậc cao tăng như vậy đó, mỗi hành động của Ngài luôn luôn nó có 2 hình ảnh của sự giáo hoa. Nếu chúng ta là những con người có lòng khiêm tốn đó, thì trong cái sự khiêm tốn này sẽ giúp chúng ta nhận thấy được rằng là cái tiềm năng vốn có, cho nên Ngài nhắc khéo mình cố gắng làm, có lẽ là mình chưa đạt được cái gì đó nên Ngài mới nhắc. Còn nếu chúng ta là cái người mà hê có lòng cống cao ngã mạn chút xíu á, thì cái động tác gọi là khích lệ cái tiềm năng lớn để xóa đi lòng mặc cảm tự ti của mình chính là một cái con dao chặt đứt cái dây thòng lọng đang kéo mình để làm cho mình rớt xuống vực sâu của tội lỗi, đó là cống cao ngã mạn. Do đó đó, khi mà chúng ta ứng xử trong cuộc đời, nếu những người đi trước, những bậc tôn túc, những thế hệ cha ông, những người thân tạo điều kiện cho tiềm năng của mình được trỗi dậy đó, thì đừng bao giờ hãnh diện tự hào và khinh thường những người đó, mà mình phải biết rằng là chúng ta phải mang ơn những người đó rất là lớn. Càng mang ơn thì chúng ta càng kính trọng những thế hệ đi trước, những người đã tạo cơ hội cho tiềm năng của mình được phát huy. Cái đạo lý đó là đạo lý rất là sâu sắc ở trong tâm lý học của nhà Phật. Ở trong lịch sử Phật giáo có một nhân vật có lẽ là ai cũng biết, đó là Tôn giả A Nan, vừa là anh em của Đức Phật mà cũng là vị thị giả gắn bó suốt cuộc đời của mình hầu cận Như Lai Thế Tôn. Và nhờ sự hầu cận đó, Ngài đã trung tuyên lại kinh điển mà chúng ta học ngày hôm nay. Nếu thiếu Ngài có lẽ là chúng ta sẽ không biết Đức Phật là ai, Ngài dạy những gì, đạo lý của Ngài có lẽ cho cuộc đời hay không, và nỗi khổ niềm đau của chúng ta chưa chắc có cơ hội để được khắc phục. Ngài A Nan do mãi mê làm Phật sự, cho nên cái phần hành trì đó có phần hơi lê lạ. Cho đến lúc mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, Ngài vẫn chưa chứng được thánh quả. Dĩ nhiên là chuyện gì đến phải đến, tức là theo truyền thống á, thì khi Đức Phật qua đời thì tất cả các vị thánh tăng phải kết tập kinh điển lại để trùng tuyên lại, thống kê lại, hệ thống hóa lại những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh để truyền thừa cho những người sau không có may mắn gặp trực tiếp Như Lai Thế Tôn lúc này còn sống. Thì cái cuộc triệu tập kết tập kinh điển đó đã được ấn định diễn ra vào đúng 3 tháng sau khi Đức Phật qua đời. Và Ngài Ca Diếp lúc bây giờ được xem là bậc trưởng thượng nhất, là bậc huynh trưởng ở trong giáo đoàn, đưa ra một điều kiện rất là khắt khe: chỉ có ai đạt được thánh quả A-la-hán mới đủ tư cách, đạo đức và tâm linh tham dự vào công việc trung tiên kinh điển. Bởi vì Ngài sợ rằng những người chưa được thánh quả có thể vì lý do chủ quan và do những hạn chế của tuệ giác đó, có thể thêm thắt và bớt đi những điều mà Đức Phật không có nói, không có chủ trương. Thì Âu cũng là một sự thận trọng rất là cần thiết và đáng tôn trọng. Dĩ nhiên là cái điều đó làm cho Ngài A Nan bị mặc cảm ghê gớm lắm. Ngài cảm thấy buồn lắm: tôi đã theo Đức Phật bao nhiêu năm, tôi đã làm biết bao nhiêu Phật sự, tôi đã đóng góp cho giáo đoàn này rất là nhiều, mà nếu thiếu tôi chưa chắc là đạo Phật đã được hưng thịnh như ngày hôm nay đâu. Ấy thế mà tại sao tôi lại không được điều kiện gia nhập vào cộng đồng thánh để trùng thuyết kinh điển, mà thậm chí nếu như tôi không có mặt là chưa chắc rằng mọi người có thể lắng nghe được lời kinh đâu. Anh ta đã thầm suy nghĩ như vậy. Nhưng mà Ngài Ca Diếp biết, nhưng mà muốn giúp cho người sư đệ của mình chứng đắc đạo quả, cho nên phải đánh vào cái tâm lý mặc cảm để biến cái mặc cảm này trở thành cái điểm mạnh để hướng đến sự tu tập. Là nói tôi cốc cần cái chuyện trùng tiên của ông, tất cả những bậc thánh chúng tôi cũng có thể làm được chuyện đó, cho nên nếu ông chứng được đạo thì vào, còn chứng đạo thôi không sao hết trơn á, đừng tưởng rằng không có ông chúng tôi không làm được thật sự đâu. Ngà nàng buồn dữ lắm, cho nên là ông ta nỗ lực ngày và đêm. Dĩ nhiên cái sự nỗ lực đó nó phát xuất từ cái nỗi sân hận nho nhỏ rằng tại sao tôi không được, tại sao tôi thua sút, tại sao tôi bị khinh thường, tại sao tôi bị lỗi trừ, tại sao, hàng loạt những câu hỏi tại sao, thì làm chúng ta phấn đấu ngày và đêm, gọi là tu tập quên cả luôn ngủ. Cái ngày hôm sau là cái ngày đúng 90 ngày thì lễ kết tập sẽ được khai mạc. Thì tối hôm đó ông ta nỗ lực nhiều quá rồi, ông ta mỏi mệt, bây giờ mở mắt không lên nữa, rồi ông ta mới đặt lưng xuống nhìn nằm ngủ. Và ông ta mới giác ngộ được rằng là trong cuộc đời này đó, cái con đường trung đạo là con đường quý nhất, chứ không phải là sự nỗ lực bằng cách ức chế. Bởi vì cái ức chế đó nó làm cho tâm của con người mỏi mệt mà không bao giờ sáng suốt để tìm thấy được giá trị chân lý hết trơn. Và ông ta đã chứng được A-la-hán, cho nên ngày hôm sau ông ta đã được tham dự vào trong việc trung tuyên kinh điển. Như vậy là trong một cách thức nào đó đó, chúng ta có thể vận dụng mà cái mặt tiêu cực của mặt cảm tự ti để làm những chuyện khó làm. Dĩ nhiên chúng ta phải biết rằng nó là một con dao hai lưỡi. Nếu như trong sự vận dụng cái mặt tiêu cực á mà không thành công á, thì lúc bấy giờ con người chúng ta sẽ bi quan yếm thế nhiều hơn nữa. Chúng ta sẽ hẳn đời, chúng ta sẽ hẳn đạo, chúng ta sẽ từ bỏ đạo Phật, chúng ta sẽ không còn gọi là nghĩ rằng là mình là những người đáng được những người khác tôn trọng hay là những người khác cần phải được mình tôn trọng. Cho nên chúng ta có thể có những cách ứng xử rất là sai lầm, không lợi cho mình mà cũng không lợi cho bất cứ người nào. Do đó đó, nếu biết cách thì lòng mặc cảm đó có thể trở thành một vũ khí rất là sắc bén để chúng ta nỗ lực nhiều hơn. Tức là tôi đang chưa hoàn tất được đời sống đạo đức, tôi chưa có được trí tuệ, tôi chưa có được lòng rộng lượng tha thứ bao dung, tôi chưa có được những đức tính tốt mà Phật và Bồ Tát đã có, tôi còn thua sút rất nhiều bạn bè, tôi thua cha mẹ tôi, thua anh em tôi, thua những người gọi là dưới tuổi tôi. Càng mặc cảm, càng buồn về những chuyện đó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái kháng thể. Đó là nếu tôi muốn tôi không còn những tình trạng mặc cảm đó thì tôi phải làm cái gì đó cho xứng đáng. Và chỉ có chủ nguyên hành động hay là sự hành trì thực tế mới có thể giúp cho chúng ta rút ngắn được những khoảng cách mặc cảm mà chúng ta đang bị vướng phải. Chứ còn mặc cảm rồi không làm gì hết thì mặc cảm đó lại càng gia tăng, cái nỗi thua thiệt đó là ngày càng lớn mạnh, và cuối cùng á chúng ta vẫn phải là những người đi phía sau. Cho nên đạo lý tinh tấn trong nhà Phật á là một trong những cái đạo lý rất quan trọng để giúp cho mình chiến thắng vượt qua lòng mặc cảm. Đức Phật dạy nếu như mỗi ngày mình cái tâm niệm tức là tôi phải là con tuấn mã, bỏ hết tất cả sau lưng những con ngựa què, như là trong sự tu tập á phải nêu một quyết tâm thật là lớn, phải thành tựu được những gì chưa thành tựu. Rồi về cá tánh, về thói hư tật xấu thì phải gọi là chặt đứt một cách vĩnh viễn, không để cho chúng có cơ hội tái hiện trong tương lai. Hoặc là về những đức hạnh lớn mà mình chưa có đó, mình phải mong rằng tôi sẽ được thành tựu. Nếu như ở không ở kiếp này thì ở kiếp tương lai tôi sẽ ra và làm tiếp tục. Thì thái độ tinh tấn đó là một trong những người bạn rất quan trọng để giúp cho con người có thể chiến thắng được cái lòng mặc cảm tự ti và cái khả năng nó còn nằm ở dưới cái quặng vàng tuệ giác của mình. Cái đó là một đạo lý mà nhà Phật dạy con người lớn lắm. Cho nên tu theo Đức Phật không phải để trở thành cái người quỳ bên cạnh Phật hưởng nhan Đức Phật giống như các tôn giáo khác đó. Mình có niềm tin tín ngưỡng, mình làm lành lánh dữ, mình góp phần mở mang nước Chúa để sau này mình được trở về quỳ bên Đức Chúa hưởng nhan Đức Chúa. Nếu mà tu tập sanh ra trong cuộc đời để làm được những chuyện đó thôi thì uổng ích vô cùng, phải không ạ? Mà Đức Phật nói là tất cả các hành giả, các Phật tử tu theo Ngài để trở thành Phật, để trở thành Phật thứ hai, thứ ba, thứ tư, chứ phải trở thành Phật Thích Ca thứ hai, thứ ba. Để Ngài đâu muốn gọi là chúng ta trở thành bản sao của Ngài đâu, mà Ngài muốn chúng ta trở thành một cái người có sáng tạo, có đóng góp, có nhiều cái tiềm năng mới. Chứ nếu như trở thành ngày thứ hai, ngày thứ ba đó thì chẳng thà có một Đức Phật là đủ rồi, cần gì phải có vô lượng vô số Đức Phật. Và chúng tôi dám cam đoan rằng chỉ có trong đạo Phật đó mới có học thuyết rằng là có vô lượng vô số Đức Phật, còn ở trong các tôn giáo khác chỉ có một Đức Chúa Trời thôi. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời đó có thể được tồn tại, được biết đến qua nhiều danh xưng giống như là Thượng Đế, Phạm Thiên, Allah, vân vân, Jehovah, vân vân. Và dĩ nhiên là cái thái độ đặt tôn chỉ có một Đức Chúa Trời đó đã làm cho tôn giáo rơi vào cuộc thánh chiến đẫm máu, mà con người tôn giáo chính là nạn nhân trực tiếp của những niềm tin tôn giáo sai lầm. Còn theo Đức Phật đó, thì Ngài cho rằng là tất cả chúng ta đều có thể trở thành Ngài. Cho nên học theo Ngài là để chúng ta vươn tới một cái tiềm năng lớn, hướng tới những cái kỹ năng lớn để trở thành những con người. Nếu không phải là bậc giác ngộ tuyệt đối thì ít nhất đó, chúng ta cũng là những người hoàn toàn không vô dụng ở trong cuộc đời này. Do đó để theo đạo Phật đó, thì chúng ta phải làm thế nào đó mở chìa khóa tiềm năng, tin mình có khả năng lớn, dấn thân làm việc, hành động, rồi hy sinh phục vụ như thế nào để cho những tiềm năng đó không bị mai một. Còn đối với những bậc trưởng thượng, những người đi trước đó, tạo điều kiện cho mình thì mình phải nhớ ơn vậy suốt đời. Bởi vì nếu thiếu những cái chất xúc tác và trợ duyên đó, chắc chắn rằng chúng ta sẽ không có thể phát huy được tinh thần lớn của mình đâu. Trên đạo lý nhà Phật và đạo lý uống nước nhớ nguồn, mình thành công rồi thì phải ơn ích đối với những người đã giúp đỡ mà, dù là trực tiếp hay là gián tiếp, dù ít hay là nhiều. Còn khi mà chúng ta giúp đỡ người khác thì đừng bao giờ kể công, đừng bao giờ ngủ quên ở trên cái chủ nghĩa gọi là công thần, muốn người ta phải phục vụ phục dịch mình. Theo đạo lý nhà Phật nó đặt trên nền tảng vô ngã lớn lắm. Và có như vậy thì tất cả những sự bế tắc về lòng mặc cảm tự ti sẽ không còn nữa. Thì ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ một vài góc cạnh của lòng mặc cảm tự ti nhìn từ tâm lý học của Phật giáo, để gỡ lại những gì mà quý vị đã hiểu, đã đọc ở trong kinh, và mong rằng chúng ta có cơ hội để hành trì. Và chỉ có thông qua sự hành trì thì tiềm năng lớn mới được phát huy thôi. Còn nếu chúng ta chỉ có cầu nguyện hay là mong mỏi đơn thuần mà không có ứng dụng thì chắc chắn rằng tiềm năng đó vẫn còn là một cái gì đó có một khoảng cách rất là xa đối với hiện thực ở trong cuộc đời này. Kính chúc tất cả quý vị luôn được an khang, tâm trí sáng suốt, hành thông trong cuộc sống, an vui trong cuộc đời, để làm những việc khó làm, để thành công những gì mà chúng ta tưởng chừng như là mình không bao giờ làm được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.